I love the calendum tantarovan, Jesu gantailam from yan. Vadom ben lam chakum yau tavui ha. Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng thăng và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Chính Chúa là nơi nương dựa cho
sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong Thánh Kinh Cựu Ước, sách Thi Thiên, đoạn 103 là một đoạn sách thánh thi ca ngợi và khánh chúc. Dầu cho tất cả văn bút của loài người trên thế giới cũng không thể nào sánh kịp, bởi vì đó là ngôn từ của một con người có sự rung động thiêng liêng mạnh mẽ trong tâm hồn để trầm tư mạc tưởng về sự nhân lành và sự thành tín của Đức Chúa Trời toàn năng. Những ngôn từ của tác giả không phải là tác động bởi buồn thảm, bởi sự than trách hay là sự ích kỷ, vì từ lời mở đầu cho đến phần cuối, từng câu một tuôn chảy như một dòng suối cuồn cuộn đầy sự biết ơn. Quả thật vậy, Thi Thiên đã được so sánh như một ngọn thác nước từ từ trút đổ mạnh mẽ trở thành như dòng sông của sự ca tụng, ngợi khen như những đợt sóng ào ạt ngoài biển cả. Sự tuyệt vời của vần thơ rung chuyển này gọi là đếm những ân phước mà Đức Chúa Trời đã ban cho dân sự của Ngài trong mỗi ngày. Ở đây, xin quý vị hãy theo dõi lời của tác giả được rung chuyển như thế nào. Hỡi linh hồn ta, khát ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm máu triều đổi cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phượng hoàng. Vâng, trước khi đếm những cái ân phước của Chúa đã ban cho dân sự của Ngài, đã ban cho cá nhân gia đình chúng ta, điều quan trọng tác giả đã nêu lên ở trong những câu của đoạn sách Thi Thiên này. Thứ nhất là phải tán dương đạt tính thánh khiết của Đức Chúa Trời. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh Ngài. Trước khi chúng ta có thể cảm tạ ân phước của Chúa, chúng ta phải lấy cái linh hồn của mình, hay nói cái khác là cái tâm hồn của mình, được sự cảm nhận bằng ngợi khen sự hiện hữu thánh khiết của Đức Chúa Trời. Và đó cũng là mệnh lệnh của ca khúc thi thiên mà vua David đã nói lên: mọi điều gì ở trong ta. Có nghĩa là chúng ta tận dụng sự khôn ngoan, tình cảm và ý chí của chúng ta có thể ngợi khen Đức Chúa Trời và sự tuyệt vời quá danh thánh của Chúa là một điều rất cần thiết. Tăng sĩ E.W. Tozer là một người thờ phượng Chúa, lòng của ông tương quan gắn liền với Đức Chúa Trời toàn năng. Ông mong muốn biết về Ngài hơn bất cứ điều gì ông thích. Ông uyển chuyển tất cả tâm hồn, trí khôn và ý chí của ông vào những lời mà Khải Huyền đã tuyên xưng rằng: tôi sắp mình xuống đất để thờ lại. Tôi sắp mình xuống đất để thờ lại. Đôi khi ấy, ông quỳ gối, mặt hướng lên. Đôi khi ông nằm trên sàn nhà, ấp mặt xuống trên một miếng giấy để tránh khỏi bụi bặm. Ông cảm nhận được sự thánh khiết vững hằng của ba ngôi Đức Chúa Trời. Và trong cảnh hào quang biến đổi đó, ông nhận thấy đức tính công bình, thương xót và thánh khiết vạn tuần của Đấng Chí Tôn, Chí Đại, Chí Thánh và Chí Cao. Đức Chúa Giêsu Christ đã đơn giản quá về Đức Chúa Trời và cái cung cách để mà thờ phượng Ngài trong lời phán của Ngài như sau: Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Đức Chúa Trời là thần. Bất cứ người nào muốn thờ lại Ngài với cái điều kiện là phải lấy tâm thần, tức là cái lòng của mình, và lẽ thật, tức là lời của Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh. Hạ cõi thánh quá cái sự toàn thiện toàn mỹ của Chúa trong sự cảm nhận của tâm hồn, và chúng ta cung kính thờ lại Ngài, thì cái thờ lại đó, thưa quý vị, mới có ý nghĩa chánh đáng, được Đức Chúa Trời Ngài đẹp lòng và đem lại cái sự ích lợi cho cái đời sống tâm linh của chúng ta. Chúng ta phải phối kiểm những cái phúc lợi đến từ nơi Đức Chúa Trời ở trong đời sống hàng ngày. Có nhiều người than phiền nhiều, có nhiều người kêu oan tả quá nhiều, nhưng có bao nhiêu người biết đếm được cái phúc lợi đến từ Đức Chúa Trời trong đời sống mỗi ngày. Tác giả của Thi Thiên 103, vua David nói như thế nào: hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Làm sao khi cái tâm hồn của chúng ta ngợi khen Chúa mà không thể nhớ đến cái ân huệ của Ngài? Mỗi lần quý vị ngợi khen Đức Chúa Trời, mỗi lần quý vị chúc tạ Đức Chúa Trời, mỗi lần quý vị tung hô sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, quý vị có nhớ đến các ân huệ của Ngài chăng? Tác giả kêu gọi chúng ta chớ quên các ân huệ của Ngài. Bởi vì đối với con người, nếu chúng ta không nghĩ đến nghĩa cử hay là ân tình với nhau, thì làm sao chúng ta gần gũi, gặp gỡ, tay bắt, mặt mừng, vui vẻ, hồn nhiên và cảm phục nhau? Đối với Chúa cũng vậy. Nếu chúng ta quên đi các ân phước của Ngài đã an bài trên cuộc sống, thì làm sao chúng ta có thể cung kính, quỳ lại, thờ phượng và hết lòng ngợi khen Chúa? Tâm lý chung của một số người có những cái yếu điểm quên ơn mà nhớ thù, quên ơn và nhớ thù, như vua Sở. Có lần Lâm Doãn xin vào ý kiến Sở Chiêu Vương vua Sở trông thấy Lâm Doãn thì nổi cơn tức giận hét lớn: "Ngày trước ta gặp nạn giữa đường, ngươi không giúp, nay còn mang mạc tới đây để làm gì?" Lâm Doãn ung dung đáp rằng: "Ngày xưa Nan Hóa bị thua nơi Bắc Cửu cũng vì chuyện quên ơn nhớ thù, sao đại vương không lấy đó mà làm gương? Tôi bỏ đại vương ở thành Cửu là có một ý muốn cho đại vương tỉnh ngộ, đừng chịu nhục, vì chỉ có lúc chịu nhục mới nhớ tới những cái nhược điểm của mình. Hôm nay tôi đến đây gặp đại vương cốt để xem đại vương đã tỉnh ngộ chưa, chứ đâu có ý muốn xin chức tước vị gì." Vua Sở nghe những lời nói thẳng thắn như vậy, bằng phong cho Lâm Doãn chức đại phu. Một ở trong những chứng cớ của cái sự hủy hoại mà tội lỗi đã gây nên trong đời sống của chúng ta là làm cho chúng ta giống như những sinh vật quay ơn. Giàu trong thất bại hay là thành công, chúng ta phải có khuynh hướng đề cao những ơn phước mà Đức Chúa Trời đã an bài cho chúng ta. Thi Thiên nhắc nhở chúng ta chớ quên các ân huệ của Chúa. Chúng ta phải phối kiểm các ân phước của cá nhân, của gia đình và của quốc gia dân tộc. Thì có như vậy chúng ta mới thấy cái ơn và không bao giờ quên cái ơn. William Law trong một quyển sách Serious Call to a Devout and a Holy Life có viết như vậy: "Bạn có biết ai là vị thánh lớn nhất ở trên trần gian không? Không phải là người cầu nguyện nhiều hay là kiêng ăn chay trường nhiều, không phải là người ban cho rộng rãi hay là sống tiết độ, tinh khiết, công chính, nhưng là người luôn luôn biết ơn Đức Chúa Trời toàn năng. Ý muốn ở trong mọi sự của người đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Cuộc đời nhận lãnh của người đều tùy thuộc vào sự nhân từ của Đức Chúa Trời, và có một cái tâm lòng luôn luôn sẵn sàng tụng ngợi chân kính Đức Chúa Trời toàn năng yêu thương." Điểm thứ ba, có bao nhiêu cái phúc lợi mà quý vị cần phải phối kiểm. Tác giả Thi Thiên được sự cảm nhận của Chúa, ông nêu lên rằng ấy là Ngài tha thứ tội ác các ngươi. Chỉ có một đấng duy nhất có thể tha thứ các tội ác của chúng ta là Đức Chúa Trời toàn năng qua con Ngài là Đức Chúa Giêsu cứu thế. Thì con người ở thế gian có quyền tha tội. Vâng thưa quý vị, khi chúng ta kiểm điểm cái phúc lợi mà Đức Chúa Trời ban cho, phải kiểm điểm cái phúc lợi trước hết và lớn lao hết, quan trọng hơn hết, ưu tiên số một, ấy là Ngài tha thứ các tội ác của chúng ta và chứng minh cái sự tha thứ của Ngài. Thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ hơn 2000 năm vẫn còn sờ sờ trước mắt chúng ta để chứng minh rằng Ngài đã sai con Ngài đến trong thế gian, và trong con của Ngài có quyền tha tội lỗi của chúng ta. Quý vị có được Chúa tha thứ tội lỗi chưa? Quý vị có cảm nhận cái sự bình an ở trong đời sống đã được sự tha thứ chưa? Chúng ta có thể nói như vua David: "Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khóa lấp tội lỗi mình." Thường thường chúng ta kể những cái phước nhà cửa, xe cộ, công an việc làm, con cái, sức khỏe. Đúng, những cái phước đó có cần. Những cái phước đó là cái phước chỉ là tạm thời trong giai đoạn ngắn của cái cuộc đời con người sống hàng ngày. Nhưng cái phước lớn lao hơn hết, cái phước quan trọng hơn hết, cái phước cao quý hơn hết, đó là cái sự tha tội hay là tha sự vi phạm mình, được Chúa khóa lấp lấy tội lỗi của mình. theo báo chí cho biết một số tử tội đang còn bị giam tại một số tiểu bang như ở Texas, có 232 tội nhân, ở Virginia có 80, ở Florida có 49, ở Missouri có 45, Oklahoma có 30, Louisiana có 26, Carolina có 24, Alabama có 24, Georgia có 23, Arizona có 21, ở North Carolina có 15, California có 8, Oregon có 2, Colorado có 1, và tổng cộng là 500 người tất cả. 500 người đó là 500 tử tội còn nhốt ở trong các lao tù để chờ lệnh có thể lên ghế điện xử tử. Nhưng nếu 500 người này được lệnh ăn xá thì thưa quý vị, đó là một ăn phước có gì so sánh bằng. Chúng ta không phải là một tên tử tội đang còn nhốt để chờ ngài nhận lấy lệnh xử tử, nhưng chúng ta sống ở trong thế gian tội lỗi này như là một ngục tù. Chúng ta đối diện với Đức Chúa Trời, sự thánh khiết của ngài, chúng ta như là một tên tử tội, và chúng ta chờ cái ngày đem ra cái sự phán xét. Nhưng nếu chúng ta nhận lãnh cái sự tha tội của Đức Chúa Trời toàn năng và yêu thương, thưa quý vị, há đó có phải là một cái phước hạnh lớn lao cho chúng ta chăng? Không cần phải nói, vì đó là cái nền tảng căn bản của tất cả phước hạnh. Không có sự tha thứ cái sự vi phạm, không được khóa lấp tội lỗi, thì không còn điều gì có giá trị cho con người. Bởi vì con người sống để mà chờ chết, con người sống sống trong tuyệt vọng. Cái sống như vậy, thưa quý vị, không có nghĩa lý gì cả. Iron Duke là một tướng lãnh trong quân đội. Có lần ông phải tuyên án tử hình một người lính đã từng phạm tội đào ngũ. Ông rất lấy làm đau lòng mà ra lệnh rằng: "Tôi rất lấy làm hối tiếc phải ban lệnh án tử hình nghiêm trọng này. Mặc dầu chúng tôi đã cố gắng tìm đủ mọi phương cách đối với kỷ luật và hình phạt, song chúng tôi đành chịu và phải chấp nhận mất đi một người lính giỏi và can đảm." Rồi ông xây qua đám quân nhân, ông mới nói rằng: "Có người nào trong các anh em đây muốn đại diện cho người lính chịu án lệnh để nói lên một lời nào chăng?" Một trong những đồng đội của tên tử tội nói: "Thưa tướng lãnh ưu ái, còn có một điều mà đại tướng chưa bao giờ thử, là đại tướng đã không cố gắng tha thứ tội cho đương sự." Nghe như vậy, vị đại tướng liền tha thứ và đã có một kết quả không thể tưởng tượng được, là người lính đó khi được tha rồi không còn đào ngũ nữa, mà lúc nào bao giờ cũng bày tỏ sự biết ơn với đại tướng. Thi thiên vua David đã nói như thế nào? Phúc lợi của sự gì? Sự tha thứ là điều mà không có thể nào làm cho chúng ta quên đi cái ơn phước của Chúa ban cho. Phúc lợi kế tiếp là phúc lợi của sự phục hồi. Nếu hiểu rằng đây chỉ là phúc lợi của sự chữa bệnh thể xác mà thôi, thì sẽ mất đi cái ý nghĩa chánh đáng của câu kinh thánh. Vì tác giả có ý nói đến cái sự vi phạm đạo đức, tác giả dựa theo cái lời hứa tuyệt đối với cái từ phục hồi, như sứ đồ Giang đã phối hợp lại hai cái ăn phước này khi thánh đồ Giang nói: "Nếu chúng ta xưng tội mình thì ngài là thành tín và công bình, tha tội cho chúng ta và làm sạch mọi điều gian ác của chúng ta. Cho nên quý vị, khi Ngài hứa tha thứ tội lỗi cho chúng ta, thì Ngài cũng sẵn sàng ban cho chúng ta có năng lực của Ngài để phục hồi cái đời sống tâm linh của chúng ta trước mặt Chúa. Còn phúc lợi nào nữa? Một ân phúc mà vua David đã nêu lên, ân phúc chuộc mạng sống và nâng cao địa vị của con người. Chúng ta hãy nghe chính lời của tác giả nêu lên: tôi nhị nhục trong đợi Đức Giê-hô-va. Ngài nghiêng qua nghe tiếng kêu cầu của tôi. Ngài cũng đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê, khỏi vũng buồn lắm. Ngài đặt chân tôi trên hòn đá và làm cho bước tôi vững bền. Chúa không chỉ những phục hồi đời sống tâm linh của chúng ta, mà Ngài còn nâng cao cái địa vị của chúng ta. Như Thánh Phaolô đã biểu đồng tình với David, Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giê-xu cứu thế. Vâng, con người sau khi được Chúa tha tội, con người sau khi nhận lấy cái sức năng lực của Chúa để phục hồi cuộc đời của mình, con người đó đặt vào cái vị trí là con cái của Đức Chúa Trời. Và khi con cái của Đức Chúa Trời thì hưởng lấy cái phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã truyền lại, đồng sống lại và ngồi ở trong các nơi cao ở trên trời trong Đức Chúa Jesus Christ, cứu Chúa của chúng ta. Một ân phúc khác vua David nêu lên, ân phúc của sự gì? Của sự thương xót và nhân từ của Chúa ban vương niệm cho người tin nhận Ngài. Thương xót nhân từ để ban cái vương niệm cho những người tin nhận Ngài. Chúng ta làm sao có thể mà được cái ân thứ, được cái phước hạnh lớn lao, cao quý, đặc biệt như vậy? Vì trong tình thương xót của Chúa, chúng ta tiếp nhận Ngài thì Ngài sẽ lấy gì? Lấy mão vương niệm của Ngài mà đội lên cho chúng ta. Ngoài ra, David còn nêu lên ân phúc cho một đời sống thỏa lòng, sung mãn. Con người sống với cái tôi của mình, con người sống với cái ý nghĩ của mình, con người sống với lại cái sự ích kỷ của mình, và là con người chưa được sự tha tội của Đức Chúa Trời, con người đó sẽ không bao giờ thỏa lòng, sẽ không bao giờ có một đời sống được sung mãn. Chỉ khi nào con người đó được cái sự tha tội, được Chúa phục hồi cái đời sống tâm linh, được Chúa ban cho cái sự nhân từ thương xót trong cái vương niệm mà Ngài dành cho, thì con người đó, thưa quý vị, sẽ nhận lãnh sự thỏa lòng, sẽ sống một đời sống sung mãn trong đời sống hàng ngày của mình. Tiên tri Ê-sai đã xác chứng như thế nào? Nhưng ai trong đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, các cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Chúng ta cần cái điều đó. Khi chúng ta trông cậy vào Đức Chúa Trời toàn năng thì người đó sẽ được bảo đảm, đời sống sẽ được thỏa mãn, sung túc, nâng cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi, chán nản, mòn sức. Chúng ta, thưa quý vị, phải phối kiểm những ân phúc hầu giúp cho chúng ta không quay một cái ân huệ nào mà chúng ta đã nhận được từ nơi Chúa trong đời sống hàng ngày. Có hai cha con dạo chơi trong đêm trăng thanh gió mát. Người con gái nói với người cha rằng: con muốn đếm sao? Người cha nghe cô đếm từ 1 cho đến 225. Rồi ông lại nghe cô lẩm đẩm: ô kìa, con không nghĩ rằng có nhiều sao như vậy. con không đếm được hết đâu. Người cha khôn ngoan đáp rằng: Con ơi, những ngôi sao kia cũng nhiều như những cái ân phúc của Đức Chúa Trời. Ngài tuôn đổ cái ân phước cho chúng ta mỗi ngày, chúng ta không thể nào đếm hết được. Cho nên Thánh Phaolô, thưa quý vị, ông ta đã thốt lên như thế nào: Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Vâng, khi chúng ta phối kiểm những ân phước của Chúa, chúng ta sẽ cảm nhận rằng những ân phước của Chúa không thể nào kể xiết được. Trong đó, cái ân phước lớn lao đầu tiên là sự tha tội trong Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Lòng ước mong, lòng ước mong, từ đáy tim con xin dâng lên lòng ước mong, làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dân Chúa tiên hát muôn đời. Con ước mong.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.